Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời các Phật tử chúng ta niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Đinh Hợi, tức là cái ngày đầu năm của âm lịch, và cũng là cái ngày thuyết giảng đầu tiên trong năm về âm lịch tại Đạo Tràng Thiền Viện Minh Quang. Và đây là một cái ngày rất là đặc biệt cũng như là đại quan hỷ, bởi vì rất là lâu khi mà chúng ta ở nước ngoài, chúng ta ít có cái cơ hội, có cái dịp mà cái ngày mùng 1 Tết rơi vào ngày Chủ Nhật, và chúng ta lại có cái chương trình, tức là cái ngày Chủ Nhật đúng vào cái lịch giảng thường lệ tại Đạo Tràng. Cho nên hôm nay là một trong những cái nhân duyên thù thắng, và trong cái niềm hoan hỷ vui xuân và đón mùa xuân năm mới đến tại đất nước Úc Đại Lợi nói chung và tại Thiền Viện Minh Quang nói riêng, với tất cả những người Phật tử đồng hương Việt Nam từ khắp cả mọi miền ở đất nước đã định cư tại Úc Đại Lợi hoặc đi viếng thăm đại Úc Đại Lợi, đã có dịp trở về Đạo Tràng Minh Quang đêm hôm rồi để đón giao thừa, để lễ Phật đầu năm, cũng như hôm nay ngày mùng 1 các vị lại trở về để đảnh lễ Phật, để nghe pháp học kinh. Và trong cái niềm vui và sự hoan hỷ đó, thầy xin được thay mặt toàn thể chư tăng chư ni và Phật tử ban hộ trì của thiền viện, nhân cái ngày mùng 1 Tết cũng là ngày mừng xuân Di Lặc, là Đức Phật đương lai hạ sinh, Đức Phật từ thị hoan hỷ bao dung, xin được gửi lời chân thành đến toàn thể nam nữ Phật tử có mặt hiện diện trong buổi pháp hội đầu năm hôm nay, với lời chúc lành xin được gửi đến các vị cùng gia đình bửu quyến vạn sự kiết tường, thân tâm an lạc và tinh tấn tu học theo thiện pháp trong giáo lý của Đức Như Lai, và cầu nguyện Đức Di Lặc Bồ Tát từ bi quan hỷ sẽ luôn luôn có mặt ở trong đời để giáo dục, để giúp đỡ cho tất cả các Phật tử chúng ta có được một cái niềm vui, có được một cái sự quan hỷ và có được cái hạnh phúc không phải chỉ một năm mà suốt cả đời này và nhiều đời khác nữa. Xin được trân trọng gửi lời chúc lành vạn sự kiết tường đến với tất cả các Phật tử có mặt hôm nay. Nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào buổi giảng đặc biệt mùa xuân năm nay, đến với đất trời của Úc Đại Lợi, nhất là tiểu bang New South Wales của chúng ta. Thời tiết rất là nắng ráo và tốt đẹp, không nóng và cũng không lạnh. Trong khi đó ở tại các nước châu Âu, châu Mỹ, một số nơi thì băng tuyết bão bùng, một số quốc gia ở miền Trung Đông thì chiến tranh, tai nạn, bom đạn, khủng bố, và một số nơi đang sống trong cảnh thiếu thốn, lầm than. Và cái hạnh phúc của chúng ta đến với đất nước Úc Đại Lợi cũng như mùa xuân trở về đến với các Phật tử có mặt hôm nay, thật sự là chúng ta có nhiều diễm phúc và vạn hạnh. Thay vì thường thông lệ thì các vị thấy là ở Việt Nam hoặc là chúng ta gặp nhau thì câu chúc mừng đầu năm là gì? Tiếng Tàu là kêu cái gì? Cung thì gì? Cung thì phát khỏi. Bây giờ các Phật tử muốn phát khỏi không? Muốn phát tài không? Chắc chắn là mình đi vô chùa thì ở trong chùa sẽ không có chúc các Phật tử, nghĩa là cái bằng phát tài. Bởi vì chữ tài nó cũng có nhiều cái lợi ích và cũng có nhiều cái khổ đau. Thành ra chúng ta đến học Phật là chúng ta nuôi dưỡng cái niềm tin, cái tâm linh của chúng ta. Và chúng ta mong được cái sự hạnh phúc thật sự ở trong nội giới. Và nói một cách khác là chúng ta mong mỏi cái hạnh phúc thật sự ở trong gia đình và cuộc sống chúng ta. Chứ chúng ta không chỉ mong nữa là phát tài, để rồi chúng ta nữa là phát nhiều cái khác mà nó ảnh hưởng đến cái sự hạnh phúc của gia đình chúng ta. Thành ra thầy sẽ không chúc các Phật tử là cái bằng phát tài, hay là nói cách khác là cái bằng năm mới á, thì tiền làm vô như nước mà lại chảy ra thì giống như là cà phê phim thì tội nghiệp lắm. Thì làm như vậy thì lâu ngày các Phật tử sẽ bị nó làm táo bón, nghèo khổ, tham lam. Bởi vì cho dù chúng ta có ở một đất nước giàu sang, chúng ta đang có một gia đình, có một cái nhà cửa rộng lớn và có hạnh phúc, chúng ta có tiền bạc rất là nhiều trong nhà băng, nhưng mà chúng ta nghĩa là hà tiện, chúng ta nghĩa là rứt rống, chúng ta tham lam, thì chúng ta sẽ mang một cái bệnh suốt đời là đau khổ và bị vì cái bệnh keo kiệt. Trong khi đó chúng ta bước vào chùa, chúng ta thấy rằng cái hình ảnh đầu tiên chúng ta bước vào cái cổng tam quan của chánh điện, chúng ta đảnh lễ Đức Quan Thâm Bồ Tát. Bởi vì Đức Quan Thâm Bồ Tát là tượng trưng cho người mẹ hiền, cho từ bi, cho nhân hậu, cho thương người. Cho nên chúng ta học cái gương hạnh của Bồ Tát, tức là gương hạnh gì? Là từ bi thương người. Chúng ta đảnh lễ thì chúng ta biết rằng cái ngày Tết của quê hương chúng ta hay là những nước châu Á là nghĩ đến nghĩa là người khác. Tất cả mọi cái việc làm của chúng ta đầu năm để làm gì? Là nói lời nói tốt đẹp, ăn mặc thật là tốt đẹp, là mọi cái sự hạnh phúc trong gia đình của chúng ta đều được biểu hiện trong ngày mùng 1 Tết. Thì các vị thấy là ngay cả mà khi mà mình còn ở quê hương á, thì cuối năm tức là ngày 30 Tết hay là ngày 29 Tết là ta chuẩn bị quét tước, dọn dẹp, thậm chí sơn phết lại, dán nhện rồi quét hết. Bắt đầu người ta quét hết nhà cửa, dọn dẹp phòng ốc rồi là bắt đầu tới con người. Đó, tối đó sau khi đón giao thừa xong rồi sáng á, thì mỗi người ai cũng lo nữa là sửa soạn lại cho bằng cái mẫu mã con người của mình, cho thật là dễ thương, cho thật là tốt đẹp, để rồi đi đến người này đến người kia, hoặc là đầu năm các Phật tử đi xong đất, tức là đi đến những ngôi chùa hay là đi đến những cái nhà bà con để mang lại cái hạnh phúc, cái niềm vui cho người ta. Cho nên vì vậy dù muốn dù không là cái ngày mùng 1 là cái ngày đầu tiên của một năm, cũng đồng nghĩa là cái ngày mùng 1 là một cái ngày đầu tiên của một tháng. Và cái đêm giao thừa, cái giờ từ giờ Hợi cho đến qua bước qua giờ Tí cũng là cái giờ khắc đầu tiên cho một giờ của một năm. Như vậy là tất cả cái đầu tiên đó đã được thực hiện từ đêm hồ hôm cho đến hôm nay. Hôm nay các Phật tử vào trong thiền viện Minh Quang, tức là cái bữa đầu tiên của ngày mùng 1 Tết. Và như vậy là tất cả mọi Phật tử có mặt đều phải chuẩn bị cả một cái hành trang từ tâm linh cho đến vật chất bên ngoài, là tâm hồn mình á thì nghĩa là an lạc thơ thới, luôn luôn nghĩa là chuẩn bị nghĩa là nở nụ cười để chào mừng hết người này đến người khác, đến bà con, rồi những người lớn thì chuẩn bị những cái bao lì xì, những cái gói nghĩa là hũng bao, tức là gói đỏ đỏ bên trong để cho trẻ con, cho cháu, cho những người thân yêu của mình. Và khi chúng ta vào chùa thì chúng ta đã gặp Đức Quan Thâm Bồ Tát từ bi. Chúng ta bước sau lưng Đức Quan Thế Âm, chúng ta lên chánh điện, chúng ta gặp một cái vị Phật rất là hoan hỷ. Đó gọi là gì? Là Bố Đại Hòa Thượng, hay nói một cách khác gọi là Hết Phi Buddha, là ông Phật hoan hỷ, ông Phật hạnh phúc. Thì ông Phật đó đã mang lại chúng ta điều gì? Để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn được suốt cả một năm từ mùng 1 cho đến là cuối năm Đinh Hợi này mà được nghĩa là hạnh phúc, được an lạc, được bao dung, được thương yêu, thì các Phật tử phải mở tấm lòng rộng rãi ra và luôn luôn nở nụ cười để mang lại hạnh phúc, để mang lại thương yêu cho gia đình mình, cho những người xung quanh và cho khắp cả nhân loại. Và cái buổi pháp thoại đầu xuân hôm nay, chúng ta sẽ tập trung để nghiên cứu và phân tích một cái bài thơ rất là nổi tiếng của một thiền sư trong nhà đạo. Và vị thiền sư này đã viết được bài thơ rất là ngắn nhân cái dịch bệnh, để mà mượn cái bệnh đó mà dạy các đệ tử, và bài thơ trở thành một cái án văn chương nổi tiếng của Việt Nam. Đó là bài thơ nghĩa là Cáo Tập Thị Chúng của ngài Mãn Giác Thiền Sư. Và bài thơ đó được nói lên cái hình ảnh của mùa xuân, và có dịp các vị nghe là thường là ai cũng thuộc, thậm chí người ta phổ nhạc cái bài đó, tên là Xuân Khứ Bách Hoa Hoa Lạc, Xuân Đáo Bách Hoa Khai, Sự Trục Nhãn Tiền Quá, Lão Tòng Đầu Thượng Lai. Đó là bốn câu đầu. Nhưng mà quan trọng nhất và sâu xa nhất của hai câu thơ là Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận, Đình Tiền Tạc Dạ Nhất Chi Mai. Tức là chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Các vị vào chùa, các vị có thấy sân trước chùa có cành mai không? Năm nay ở phía trước chùa có cành mai màu vàng và có cả phong pháo. Và đặc biệt thiền viện của chúng ta năm nay đã đón xuân, đêm rồi cũng có múa lân, cũng có đốt pháo. Và sáng hôm nay cũng có múa lân và có đốt pháo. Đêm mùa hôm á, thì pháo điện tử nó nổ đi đường tối ngày mà không có tốn. Sáng nay á, thì pháo này nó nổ ghê gớm hơn thì phải tốn tiền. Nhưng mà để cho các Phật tử có thể nghe lại cái tiếng pháo giao thừa hay là tiếng pháo đầu năm của quá khứ của chúng ta, trong một cái thời gian rất là lâu xa, khi mà thầy cũng như các vị lớn tuổi đây còn nhỏ, mình đã nghe những cái tiếng pháo giao thừa về tiếng pháo mừng xuân ở quê hương mình. Cho nên năm nay chúng ta nghĩa là muốn ôn lại những kỷ niệm xinh đẹp trong mùa xuân đó, chúng ta đã đón pháo giao thừa cũng như là cái buổi mùng 1 hôm nay, để các Phật tử có thể nghe lại nghĩa là cái bằng tiếng pháo nổ râm ran để đón mùa xuân mới. Và đồng thời nữa là các Phật tử có thể mở rộng tấm lòng ra để sống với tha nhân bằng tinh thần từ bi và hỷ xả của đạo Phật. Thì cái nội dung của bài thơ chúng ta sẽ từ từ phân tích, tức là nói về nữa là không phải rằng mình sợ rằng xuân tàn tức là mùa xuân sẽ qua đi, hoa sẽ rụng hết, vì chắc chắn đêm qua, đêm mùa hôm các Phật tử đón xuân. Hôm nay các Phật tử trở lại thì vẫn thấy trước cửa thiền viện có một cái cành mai vẫn nộ rỡ hoa vàng. Như vậy cái mục đích là cái bài thơ muốn nói gì? Bài thơ đầu tiên được khởi nguồn với hai câu rằng xuân khứ bách hoa lạc, tức là khi mà xuân đi đó thì hoa sẽ rụng hết, và khi mà xuân đến á thì trăm hoa lại đua nở. Mùa xuân là mùa của hoa, của đất trời, của thi ca. Cho nên các vị thấy rằng chúng ta nghe rất là nhiều bài thơ, rất là nhiều bài nhạc nói về mùa xuân, mà đêm rồi các Phật tử trong ca sĩ đã trình diễn các vị nghe, kể cả những cái bài nữa là vui tươi như là Ly Rượu Mừng Xuân, hoặc là những cái bài buồn để mà nhớ quê hương, Mẹ Ơi Xuân Năm Nay Con Không Về chẳng hạn vậy. Tất cả đều mang lên một cái tính cách của thi ca, của giai phẩm và thi điệu. Vì mùa xuân là cái gì đó sống động, của vui tươi và của hạnh phúc. Cho nên nếu mà hôm nay các Phật tử đi vào chùa, đi gặp mọi người mà với một khuôn mặt đầy lên sự rạng rỡ, một nụ cười nữa là vừa tươi thắm mà vừa nữa là cái bằng nữa là rạng rỡ của quan hỷ đó, thì mọi người gặp các Phật tử đều nói rằng thấy cái mặt là có mùa xuân. Mà nếu mà hôm nay mình vào mà cái mặt á mà đầy cả tâm sự, rồi nữa là cái bằng đâm tâm sự, hoặc là cái bằng nữa là quạo quọ, người ta gọi là cái mặt giống như cái mặt hình sự đó, thì người ta nói rằng dòm cái mặt là không có mùa xuân. Như vậy mùa xuân để tượng trưng lên cả thương yêu, hạnh phúc, rạng rỡ và nụ cười. Và hôm nay các Phật tử thấy rằng trong bài thơ này, khi mà Mãn Giác Thiền Sư nói rằng mùa xuân ra đi thì hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở, cũng giống như cái sự cuộc đời của chúng ta gọi là sự tục nhãn tiền quá, nghĩa là tất cả cái sự đời nó trôi qua trước mặt chúng ta, nhưng mà lão tòng đầu thượng lai, tức là trên đầu già tới rồi. Tức là có bài thơ hai câu đầu và bốn câu liên tục nói lên một cái hình ảnh của hai cái nhìn của người Phật tử chúng ta khi đón xuân, phải thấy gọi là nhân sinh quan và vũ trụ trụ quan. Đầu tiên khi nói đến vũ trụ quan, các vị thấy rằng mùa xuân là mùa của của trăm hoa, đâm chồi, nảy lộc, của đào, của cúc, của lan. Thì như vậy thì cái mùa xuân là nhân sinh quan hay là vũ trụ quan nó đang trồng với nhau. Người ta đi vui xuân, người ta đi nghĩa là ngắm hoa. Nhất là khi mà chúng ta còn ở Việt Nam, các vị nhớ là nếu mà ngày 30 hoặc ngày mùng 1 á, các vị thấy rằng cái chợ mà chợ hoa có thể kéo dài tới mấy con đường. Bởi vì mùa xuân là mùa của hoa, của bướm. Và như vậy là cái hình ảnh mà giữa vũ trụ quan cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi vật chuyển mình sau cái mùa đông lạnh giá đó, thì tất cả đều đâm chồi nảy mộc để đón mùa xuân. Như vậy mùa xuân là mùa của sự sống, của sức mạnh và của vui tươi. Và sau khi Ngài trình bày cho chúng ta thấy rằng con người cũng vậy, đến một lúc nào đó mình còn trẻ tuổi xuân, lớn lên từ tuổi hồng bước qua tuổi xuân, mình làm thanh niên, mình khỏe mạnh, mình nghĩa là làm ăn, mình học hành, thậm chí mình có gia đình. Nhưng rồi bắt đầu từ từ chúng ta đi vào tuổi già, bởi vì sự tục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng lai, trên đầu già đã tới rồi. Bây giờ các vị có ở đây có ai già tới rồi chưa? Bây giờ sự tục nhãn tiền quá, bây giờ trên đầu đã già tới rồi, tức là bắt đầu mình báo hiệu mình biết rằng đó là tóc mình đã bạc đó, lưng mình đã bắt đầu mỏi, da mình bắt đầu đã nhăn. Dĩ nhiên thầy biết bây giờ các Phật tử nhờ khoa học hay lắm, nhiều người già cho tới 80 tuổi mà tóc vẫn đen xanh đó, rất là hạnh phúc. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta biết rằng tất cả những đó là chúng ta cố và giả tạo hoặc lôi kéo lại một sự tục đã đi qua, tức là một cái quá trình của nhân sinh quan đã đi qua mà chúng ta cố gắng lôi kéo mà thôi. Vì trong câu này Ngài nói rằng là lão tòng đầu thượng lai, nhưng mà quan điểm của người tu và cái phần chót gọi là tu chứng quan á, Ngài nói rằng mạc vị xưng tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Đừng có tưởng hoặc đừng có sợ rằng mùa xuân nó qua rồi mà qua rụng hết đi, đừng có sợ như vậy. Bởi vì sao vậy? Đêm hôm qua phía trước sân đã có một cành mai nở, có nghĩa là cành mai này với cái tựa đề của chúng ta nói hôm nay là nhất chi mai, tức là một cành mai. Cành mai này là cành mai bất diệt, có nghĩa là trong cái sự vô thường, trong cái chuyển hóa đó có một cái không bao giờ chuyển hóa, không bao giờ bị hoại diệt, đó là cành mai trong tâm của chúng ta. Hay nói một cách khác đó là gì? Là chân tâm Phật tánh của chúng ta. Nói theo ngôn ngữ thế gian đó là gì? Đó là tâm hồn, đó là những cái gì đạo đức, là lương tri của chúng ta vĩnh viễn không bao giờ bị tiêu diệt. Và như vậy để nói rằng là cho dù thế gian này có ngày tháng, có nghĩa là thoai đưa, có thay đổi, nhưng mà trong lòng và tâm tư và đạo đức và cái chân thật gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện của con người chúng ta không có thay đổi, không có mất. Đó. Nói một cách khác, cho dù chúng ta có già, có nằm xuống, nhưng mà rồi chúng ta là tái sinh làm những đứa trẻ con, chúng ta là tiếp tục cuộc sống mới với một cái tâm hồn, với một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa. Cho nên Ngài khuyến khích chúng ta rằng mạc vị xương tàn qua lạc tận, mà đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ bước để tìm hiểu cái nguyên nhân, tìm hiểu cái xuất xứ và tìm hiểu cái phương pháp để làm thế nào để có được cái cành mai bất diệt ở trong lòng của chúng ta. Thì giống như thầy vừa trình bày, các vị biết là cái ngày đầu năm chúng ta đến chùa ai cũng mong cái sự tốt đẹp, ai cũng mong cái sự nữa là quan hỷ, nữa là đến với mọi người hết trơn. Nhưng mà các vị nói là trong thi ca, trong tất cả cuộc sống người ta, ngay cả lúc chúng ta đang hạnh phúc thì cũng có những người đang khổ đau. Tức là có những đất nước, có những vùng mà họ không được đón mùa xuân, họ đang sống trong băng tuyết, họ đang khổ sở bởi bom đạn. Cho nên nữa là thế gian nó có những cái sự khổ đau mà đạo Phật gọi là ta bà khổ, ta bà là cảnh khổ. Chỉ có tịnh độ vui, tịnh độ thật nhàn vui, sống trong trần tục lấp vùi, một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Đó là những cái vị họ nói. Nhưng mà thật ra trong một cái nhìn của nhân sinh quan á, thì các Phật tử thấy rằng là nếu mà ngày nào chúng ta bắt đầu từ bước để chúng ta học đạo, chúng ta thấy là một cái nhà thơ nổi tiếng bây giờ cũng đã mất rồi và trở thành một cái người nhạc sĩ nổi tiếng là Trịnh Công Sơn, khi mà ông ta làm một cái bài nhạc mà mình nghe nó có một cái từ, nó có những cái thâm thúy rất là lâu xa. Cả cuộc đời của chúng ta đi quanh quẩn từ Việt Nam chạy qua Úc, qua Mỹ này kia, rồi bây giờ mình ngồi mình nghe lại cái lời nhạc họ nói một cách rất là sâu, rất là ưu phiền trong những cuộc đời của chúng ta là gì? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, chúng ta đi đâu? Ta đi lanh quanh cho đời mỏi mệt, ta đi lanh quanh cho đời mãi mệt. Tức là chúng ta chạy từ đất nước này qua đất nước kia. Có nhiều Phật tử chạy đến nước Úc này, từ tiểu bang này, từ qua tiểu bang nọ. Ở đây có người nào mà từ khi qua bây giờ mà chưa có giờ nhà không? Mình đã đổi bao nhiêu cái nhà rồi? Mướn nhà, rồi mua nhà, rồi đổi nhà. Rồi bắt đầu nghĩa là cái bằng mua xe, rồi đổi xe. Đến ngày đó bắt đầu chúng ta sẽ đổ cả con người của mình. Dĩ nhiên là bây giờ nhiều Phật tử đang đổ từ từ, đổ chút chút. Nhưng một lúc nào đó rồi mình sẽ bỏ hết cái giả này để đổi một cái mới nữa. Cho nên khi mà Trịnh Công Sơn nói rằng ta đi lanh quanh cho đời mỏi mệt, trên đôi vai ta hai vầng nhật nguyệt, tức là ngày và đêm, thời gian nó như vậy. Tức là thời gian gọi là cái bằng sự trục nhãn tiền quá, tức là sáng rồi tối, hết năm cũ rồi bây giờ tới năm mới. Có nhiều người thấp thoáng qua đây, có nhiều Phật tử qua đây đã 30 năm rồi ở nước Úc. Thành ra nhìn lại cuộc đời của mình, có nhiều người ở Việt Nam có 10 tuổi, 15 tuổi qua nước Úc, bây giờ 40 tuổi rồi, tức là ở nước Úc nhiều hơn Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy rằng trên đôi vai ta hai vòng nhật nguyệt. Nhưng mà hai vòng nhật nguyệt làm gì? Gọi mãi trăm năm một cõi đi, đi về. Tức là đi và về chỉ có hai từ thôi. Ngày nào chúng ta ra đi và ngày nào chúng ta trở lại. Cho nên nếu mà bây giờ mình có nghĩa là đi xuất ngoại hoặc đi nước ngoài, thậm chí đi vượt biên nữa, nhưng mà rồi ngày nào sẽ trở về lại vùng đất mẹ, tức là ngày nào mình nằm xuống. Và cái lời thơ đó cho chúng ta thấy một cái gì đó nó mỏi mệt. Ta đi gì? Ta đi lanh quanh cho đời mỏi mệt. Và như vậy là vì chính cái thời gian, chính cái đi lanh quanh cho đời mỏi mệt đó mà chúng ta mới cố gắng tạo một mùa xuân. Đó. Cho nên xuân, hạ, thu rồi đông. Khi mà mùa xuân xuất hiện á, làm cho tất cả những cái gì mệt mỏi chúng ta thay đổi. Chúng ta cố gắng nữa là cái bằng mình gọi là tăng trang trở lại, làm cho con người mình trở lại tươi mát đi. Hay nói một cách khác á, gọi là nghĩa là mình reset, tức là làm cho con người của mình nó tươi mát trở lại nhờ cái mùa xuân này. Cho nên mùa xuân có một cái giá trị vĩnh cửu, cái giá trị rất là lớn. Bởi vì chúng ta biết rằng cho dù một ngày nào đó chúng ta bỏ thân tứ đại này rồi, chúng ta vẫn còn một cành mai. Có nghĩa là chúng ta còn một cái linh hồn, còn một cái tâm linh. Hay nói một cách khác là chúng ta còn một Phật tánh bất diệt. Cho nên bây giờ từ cái chỗ này chúng ta bước một bước nữa, để rồi các vị thấy rằng đó là cái khổ đau của con người, cái phiền não con người, cái bất an con người là do đâu mà có. Thật ra mùa xuân đến và mùa xuân đi là chuyện của đất trời. Cũng giống như mà ngày xưa mình còn đi học vậy, tôi nói là nắng mưa là chuyện của trời. Thì có lúc là nắng, có lúc là mưa. Cũng như có nhiều người gọi điện thoại qua cái nói là trời bây giờ lạnh quá, họ tưởng đâu là nước Úc cũng như mọi nơi lạnh lắm. Tôi nói không, nước Úc này có nhiều mùa xuân nó tới 40 độ lận. Các vị biết là mình ở đây hôm qua với bữa nay là đỡ là 26-30 độ, nhưng mà ở Nam Úc là 40 độ. Cho nên có lần thầy hay nói chơi thì nói rằng cái mùa mà Noel là Chúa không có ra đời ở nước Úc, bởi vì nữa là Noel là đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời mà nằm trong máng cỏ mà toàn là băng tuyết không à. Nhưng mà ở Úc này đó là Chúa ra đời không được, bởi vì tay nó mặc quần xà lõn đi không à. Lạnh quá thì nữa là mới Chúa ra đời, còn này nóng quá thành ra do đó Chúa không có ra đời ở Úc. Và bây giờ chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta đón mùa xuân, lẽ ra mùa xuân mà nếu chúng ta ở quê hương Việt Nam á, thì chúng ta có những cái xe lạnh của mùa xuân. Tức là bởi vì trước khi đông tàn rồi xuân mới đến. Nhưng mà ngược lại ở nước Úc của chúng ta thì mùa đông nó nằm tháng nào? Tháng 6, tháng 9 thì nó qua đâu mấy đời rồi. Bây giờ mình đang ở tháng 11, tháng 2, tháng 1 là đang vẫn còn là mùa, từ mùa hè qua tới mùa thu. Cho nên chúng ta còn vẫn cái nóng. Cho nên chính những cái chỗ thời gian thay đổi đó mà mình mới thấy rằng thật ra nó không có gì thật cả. Khoảnh khắc thời gian tháng và năm là những cái mốc mà con người đặt ra. Chứ còn trên thực tế thì nó không có một cái giá trị thực tại, mà chỉ có con người sống lúc nào có hạnh phúc trong mỗi phút giây thì cái lúc đó mới gọi là tháng năm có giá trị. Chứ nếu bây giờ mà mùa xuân mình đang hạnh phúc ở đây nhưng mà chỗ khác đau khổ thì mùa xuân có mang lại hạnh phúc không? Không. Mùa xuân chỉ hạnh phúc với con người, người nào biết được giá trị của mùa xuân. Cho nên cành mai chỉ nở khi nào người nào biết tu tập, biết tu dưỡng để nuôi dưỡng được cành mai bất diệt, thì lúc đó chúng ta mới có mùa xuân chân thật. Thì bây giờ các Phật tử cứ thử tử từng bước để mình đi, để mình thấy rằng là nếu khi nào mà chúng ta cứ bị chấp thủ cái bản ngã, cái ta, cái riêng tư, cái tự ngã, thì chỗ nào cũng có mùa xuân cả. Bởi vì của tôi, của ta, của riêng tư. Mà nếu mà lúc nào chúng ta cũng sống vì người, thương yêu, đó, tại sao mà mình cứ không phải một ngày mùng một Tết, mà suốt cả năm ngày nào cũng Tết với mình hết. Gặp ai mình cũng Happy New Year, gặp ai mình cũng là cung hỷ phát tài. Thì như vậy thì cuộc đời mình nó thay đổi liền. Và lúc nào mình cũng có thể nở nụ cười á, thì tự nhiên á là mình không cần phải sửa sạn, những con người mình nó sẽ tươi, tươi mát. Chứ đợi ngày mùng 1 mới ráng nở nụ cười giả tạo, rồi qua ngày mùng 2 để cái mặt mình đâm chiêu trở lại, thì tội nghiệp mình quá hay không. Thành ra nữa là mình chỉ sửa sạn chỉ có một ngày thôi. Một ngày mà cười thì làm sao cả một năm khóc á, thì mình có muốn không? Mình không muốn. Mình muốn làm sao mà đi chùa ngày mùng 1 để cho năm nó may mắn. Có nghĩa là năm nay con cười trọn năm. Năm nay nghĩa là tiền tài lộc đều vô trọn năm hết trơn. Các vị biết người Tàu ta gọi là ngũ phúc lâm lâm môn, hay là người ta viết nữa là chữ phúc á, gọi là cái là phúc đáo, tức là phúc, phúc đến. Có dịp mà các vị đi qua bên Tàu, các vị mới thấy người ta viết lạ lắm. Chữ phúc á người ta đeo đảo ngược trở lại, treo ngược trở lại, hoặc chữ xuân á người ta treo ngược trở lại. Tại sao vậy? Một là xuân, hai là phúc mà người ta treo ngược. Tiếng Tàu gọi là cái bằng đáo, tức là mình nói cái âm trại của Việt Nam mình gọi là đảo á, đảo tức là lộn ngược trở lại, mà người ta gọi là xuân đáo hoặc là phúc đáo, tức là lộn ngược trở lại, cho nên người ta treo chứ người ta không dám để thẳng. Đó, không dám để thẳng cái chữ mà ta treo ngược trở lại. Bây giờ các Phật tử muốn phước đến, năm cũ qua rồi năm mới đến, các Phật tử muốn phước đến không? Nếu mình muốn phước đến thì mình phải làm cái gì cho có phước thì phước nó mới đến. Chứ nếu mình không có làm gì có phước thì làm sao mà phước đến được. Cũng như các vị thấy rằng trong cái bằng đêm chúng ta đón giao thừa. Nói giao thừa là gì? Giao thừa có nghĩa là cái bằng bàn giao cái cũ ở lại để mà đón cái mới đến. Nhưng mà nếu mà chúng ta giao cái cũ mà giao toàn là cái thứ bệnh hoạn, cái thứ đau khổ không thì đâu có ai mà lãnh. Và nếu mà chúng ta giao lại cái đau khổ chúng sanh cho người khác để rồi mình mong mỏi một cái tốt đẹp cho riêng mình á, thì điều đó đi trái với nhân quả. Cho nên cái đêm giao thừa cũng có nghĩa là cái phút, nghĩa là chuyển giao của trời đất. Các Phật tử muốn được cái năm nay mà nó được hanh thông, nó được tốt đẹp á, thì năm ngoái, năm cũ á, các Phật tử phải chuẩn bị những cái cuộc sống cho thật là tốt, tốt đẹp. Bởi vì mình giao lại cái gì mà tốt đẹp người ta mới nhận, chứ bây giờ mình giao của nợ mà ai mà dám nhận. Không, cũng giống như bây giờ các vị biết là có nhiều Phật tử chúng ta bên xứ này đó là khi mà lấy bằng lái thì ký tên cho bằng lái, có nghĩa là khi mà tôi lỡ có tai nạn có kia là tôi xin hiến hết thân thể của tôi donation, nghĩa là tôi cho cái thân của mình cho khoa học, cho y khoa, ai có thiếu gì thì tặng cái nấy. Nhưng mà người ta sẵn sàng lấy tất cả những cái đồ tốt trong con người của mình để phục vụ cho y khoa, để phục vụ cho những người nào thiếu. Nhưng mà nếu giao lại con người của mình toàn là bệnh hoạn, nào là sida, nào là cái bằng ung thư gan, rồi nào là cái bằng máu mỡ, thì đâu có ai mà dám nhận. Đó, cũng nghĩa vậy. Cho nên trong đêm giao thừa, nếu các vị muốn đón một mùa xuân mới, thì các vị cái gì giao? Giao cái gì? Cũng như các vị biết là cái ngôi chùa bây giờ nó lớn nó đẹp vậy á, mà nếu bây giờ thầy muốn bàn giao thì giao lại cho ai ở đây á, thì thầy giao ngôi chùa, giao cho sự sinh hoạt vậy á, thì ai cũng ở, ai cũng tu hành được. Nhưng mà nói rằng bây giờ lãnh cái chùa này thì lãnh luôn cái nợ 800-900 ngàn, không ai dám lãnh, không ai dám lãnh hết trơn. Bởi vì nữa là họ sợ nợ. Như vậy nữa là nếu bây giờ nghĩa là cái đêm giao thừa mình, cái mà mình giao bàn giao là bỏ cái cũ lấy cái mới, thì bây giờ trước khi bỏ cái cũ, các Phật tử coi rằng suốt một năm rồi cái cũ của mình là cái gì, cái cũ của mình là cái gì. Nếu mà cái cũ của mình là mang lại nghĩa là hận thù, ganh tị, khổ đau thì mình đừng có để lại cho người khác. Và mình cũng không có nên giao cho kẻ khác, bởi vì giao kẻ khác mà họ phải lãnh khổ đau đó thì tội nghiệp người ta lắm. Bởi vì các vị biết rằng Đức Bồ Tát hay là các vị Đức Phật hay là chư vị A-la-hán, họ luôn luôn sẵn sàng chịu khổ đau cho mình mà mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Tức là sẵn sàng quên mình mà mang lại hạnh phúc cho kẻ khác mới gọi là bàn giao nhé. Cho nên nghe tiếng chỗ nào mà có khổ đau thì họ có mặt. Họ có mặt để làm gì? Để nhận lấy cái khổ đau đó và sẵn sàng ban cái niềm vui và sự bình an cho kẻ khác, thì mới gọi là Bồ Tát. Cho nên các vị thấy là hai chữ từ bi, giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, mà các vị biết từ bi là gì không? Tức là từ là gì? Từ là cứu khổ, mà bi là ban vui, nghĩa là đến để cứu khổ xong rồi ban vui. Cho nên á, nếu mình có giao lại cái gì đó thì làm ơn giao lại cái tốt để cho người ta tiếp tục, để người ta có một cuộc sống hạnh phúc. Và nếu mình có đón á, thậm chí một cái người mà tu hành mà cao thượng, sẵn sàng đón nhận những khổ đau để hóa giải nghiệp duyên cho cuộc đời. Và như vậy cái đêm giao thừa, các Phật tử rằng chúng ta đã có bàn giao xong rồi. bàn giao năm cũ, bởi vì tất cả những năm cũ chúng ta đã làm tốt đẹp rồi, chúng ta đã phát triển rồi, chúng ta đã có tu tập rồi, chúng ta có tinh tấn rồi, cho nên chúng ta giao lại cái sự nghiệp đó để cho tiếp tục chúng ta đón một cái năm mới, tiếp tục tinh tấn và tiếp tục tốt đẹp. Bởi vì các vị biết rằng nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào một con đường của nhân quả, của khổ đau. Bây giờ các vị thử nghe một cái bài thơ, rồi các vị mới thấy rằng là nếu mà mình chỉ cần vướng mắc một chút á thì mình sẽ khổ đau ngay. Và nếu mà mình buông thả thì tự nhiên mình cảm thấy mình rất là thông thả. Trước khi các Phật tử đi chùa, hay là trước khi mà các Phật tử đi đón mừng đầu năm, các Phật tử rằng chúng ta chuẩn bị nấu cúng ông bà, rồi nhà cửa giống như Việt Nam mình á là phải sơn, rồi phải sửa, rồi nữa là ít ra là trên bàn cũng phải để nữa là nào là kẹo, bánh đường hay là hột dưa hay là cái gì đó để bà con hàng xóm mà đến họ ăn, để họ vui vẻ trong ngày đầu năm. Tức là tất cả chúng ta nghĩ cho mọi người hạnh phúc trước, rồi bắt đầu chính chúng ta cũng chuẩn bị trang bị cho mình một cái hạnh phúc của nội tâm, một cái sự vui vẻ để mình đến nhà bà con, chú bác, anh chị, bất cứ ai ngoài đường mình gặp mình cũng nở một nụ cười vui tươi để mình muốn mang đến hạnh phúc cho kẻ khác. Thì cái đầu tiên mình phải biết là mình phải quên mình đó, quên mình phải vì người. Cho nên mình không có dám, nghĩa là nếu mà mình đến nhà người ta mà mùng một đến mình khóc hụ hụ thì đâu có ai dám lãnh mình. Mà nếu mà cái bữa nào mà mình đến nhà người ta mà xảy ra chuyện gì, người ta nói rằng mình xông đất xui xẻo, năm sau ta thấy mình là đóng cửa rồi, không có dám mở cửa nữa. Thì như vậy các vị thấy rằng chính những cái ý nghĩ đó mà cái đầu tiên á, mà con người nào mà còn chấp ngã, còn riêng tư, còn cá nhân, khi nào thấy rằng của ta và ta nhiều á thì phải phân biệt nó và của nó, của họ và không phải của mình. Thì từ đó nó có một cái ranh giới của một sự khổ đau, một sự nữa là cái bằng tham tiếc, một cái sự nữa là cái bằng nữa là tư kỷ. Cho nên cái hình ảnh mà mỗi năm mình bỏ vào cái phong bao đỏ, cái phong bao lì xì á, mình lì xì có nghĩa là mình cho ra, là sẵn sàng quên mình mà cho ra, tức là đem lại cái hạnh phúc cho kẻ khác. Dù trẻ con người lớn người ta chỉ thấy được cái bao lì xì, nó nói rằng năm mới đến chùa để làm gì, để hái lộc Phật, để hái lộc ở chùa, rồi gặp thầy cũng xin lì xì một lời chúc, một lời cầu chúc, để gì vậy, để cho mình được mở rộng cái lòng của mình ra. Và như vậy các vị nhớ là một cái bài thơ của nghĩa là Nguyễn Khuyến rất là nổi tiếng, tức là ông nói mà trong một cái bài thơ đó rất là ngắn gọn, mà các vị sẽ thấy rằng toàn bộ cái hình ảnh nó chỉ có một chữ là ta với ta thôi. Và ông nói thế này, ông nói rằng là rất là lâu rồi, các vị nhớ là cái ngày xưa khi mà mình còn học mà lớp nhì, lớp nhất á, thì các vị đã nghe cái bài thơ đó. Tức là nếu một lúc nào đó là các vị nghe rồi, các vị mới thấy rằng toàn bộ cái hình ảnh cái ngày Tết, cái ngày xuân á, gói gọn trong đó, nhưng mà đồng thời không có gì cả. Ông ta nói rằng là đã bấy lâu nay, tức là đã bấy lâu, đó là cái thời gian rất lâu rồi, bác đến nhà, tức là nói một người nào đó biết là khách, là chủ. Hôm nay các Phật tử chuẩn bị đến chùa, bây giờ chùa phải chuẩn bị gì? Chùa phải chuẩn bị mở cửa, chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị nữa là lì xì, chuẩn bị đồ ăn các Phật tử. Nếu mà mình đến chùa mà không có đó, mình nói trời ơi chùa gì mà trống trơn, thấy buồn quá. Hay là chùa mà đến mà không có gì ăn hết trơn, đến chùa làm gì? Tự nhiên không có tâm sự mình vậy. Nhưng mà ông Nguyễn Khuyến ông nói cái bài thơ này rất là đặc biệt. Ông nói rằng đã bấy lâu nay bác đến nhà, phải không? Trẻ thời đi vắng chợ thì xa, trẻ thời đi vắng chợ thì xa, tức là nói trẻ con á, trẻ con hoặc người trẻ trong nhà, trẻ thời đi vắng mà chợ thì xa, ao sâu lưới cạn không chài cá. Tức là cái ao thì quá sâu mà lưới cạn, cho nên cá bắt không được, cá nó chui dưới hết rồi, cho nên ao sâu lưới cạn mà không chài cá. Rồi vườn á thì rộng mà rào thưa, cho nên khó đuổi gà. Bởi vì gà nó cũng nghĩa là vườn thì rộng mà rào thì thưa, cho nên gà nó cứ chui qua đó, nó chạy mất tiêu hết rồi, không bắt được con nào hết trơn á. Ao sâu lưới cạn không chài cá, mà rào vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Tức là các vị thấy không, nào là trẻ con, nào là cái bằng gà, nào là cá, tất cả đều không có cả. Rồi ông còn nói nữa là ông nói rằng cải chữa ra hoa mà cà chữa nụ. Tức là trồng cải thì cải chưa có ra hoa, tức là cải con đúng không ạ. Cải chữa ra hoa cà chữa nụ, nhưng mà chưa hết, còn gì nữa. Bầu thì sao, bầu vừa rụng rúng mà mướp đang hoa. Tức là bầu chỉ mới vừa rụng rúng thôi, tức là mới còn cái bằng ngón tay thôi, mướp thì mới ra hoa. Cho nên nghĩa là bầu bướp bí, cho đến kể ra cải trong nhà không có gì cả, nhưng mà có hết. Các vị nghe không, trong nhà ổng diễn tả là cái gì cũng có, cá cũng có nè, phải không, gà cũng có nè, bầu cũng có nè, bí cũng có nè. nhưng mà cái gì cũng nửa chừng không à. Trong cái có đó có cái không. Cái mà cái không là gì? Nó chưa tới lúc. Có lúc nào cũng có mặt cả. Cho nên nếu mà các vị vào trong chùa, cái gì cũng có cả. Cửa mở, Phật có sẵn rồi. Bông qua đó các Phật tử cứ đảnh lễ, khát nước chú, có nước cứ uống. Chứ còn nếu mà còn phải đợi rằng đó là nước đây rồi ai mời mới uống nhá, thầy để nước vậy là tự nhiên không có mời sao uống được, thì vậy bắt đầu chúng ta chỉ cần dán vào một cái ta, dán vào một cái ngã trong đó thì chúng ta sẽ khổ đau. Rồi bây giờ mình đến chùa cái mình nói giờ đói bụng quá rồi thì xuống bếp phải có gì ăn cái nấy, chứ đợi rằng nữa là phải dọn ra, phải mời đầy đủ á, rồi nữa là phải tiếp đãi nữa là một cách nữa là đàng hoàng linh đình mới có ăn á, thì coi như tự mình sẽ làm khổ mình. Cho nên ông mới nói rằng nữa là đầu trà tiếp khách mà trầu không có mà bác đến chơi đây ta với ta, tức là chỉ có một chữ ta với ta thôi. Với bác đến lâu lắm rồi, nghĩa là mình á, giữa mình với là chủ á, khi mà mình phân mình làm chủ á thì mình khổ lắm, hoặc là mình tử mình là khách á thì mình cũng khổ lắm. Cả hai cái đó ở đây xóa hết cả một cái biên tế. Cho nên trong một bài thơ các vị thấy rằng có 8 câu nhưng mà có nhiều ý nghĩa lắm. Đã bấy lâu nay bác đến nhà rồi, trẻ thì không có, không, rồi chợ thì xa. Nghĩa là tất cả đều có mặt nhưng mà nó lại không có thực tại. Cũng giống vậy, nếu mà hôm nay chúng ta đến một cái ngày đầu năm, chúng ta muốn đến chùa, chúng ta muốn đến bất cứ nhà ai mà chúng ta mang một cái tâm trạng của cá nhân, của tư kỷ đến để làm khổ cho người khác á, thì chúng ta không có quan hệ. Ở đây chúng ta phải quên mình đó, chúng ta sống một cách bình đẳng, một cách tự tại, thì chúng ta học được hai chữ từ bi và hỷ xả. Khi mà chúng ta thấy rằng trong toàn bộ bài thơ ông nói có gà, có cá, có lợn hay bất cứ có gì, nhưng mà chỉ có ta với ta mà thôi. Cho nên lúc nào mình sống mà mình có cái bản ngã, cái chấp mắt á, nó khổ nhiều á, làm cho mình phiền não. Mà lúc nào mình không có chấp mắt, không có riêng tư á, thì phiền não không có nữa, thì mình không có khổ đau. Cho nên có nhiều người nói rằng bây giờ đi cái chùa Minh Quang, các vị thấy không? Cái chùa rất là lớn, nhưng mà mở ra để các Phật tử đến, ai có một cái tâm sự, ai có một cái niềm tin gì, các Phật tử tự cầu nguyện, các Phật tử tự đảnh lễ Phật, các Phật tử tự hái lộc, các Phật tử không cần phải đợi rằng có ai tiếp mình hay là không tiếp mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khách đến chơi đây ta với ta, mình làm chủ. Mà các vị biết trong đời này cái gì là chủ, cái gì là chủ và cái gì là khách? Thật ra khách với chủ chỉ là một mà thôi. Cho nên khi các Phật tử đến chùa, chùa là có thập phương bá tánh, các Phật tử là chủ. Bởi vì mình là thập phương bá tánh cho nên mình là chủ. Chứ đây không có ai chủ hết. Chứ nhiều người ta nói rằng cái chùa này của thầy, tức là thầy làm nghĩa là trụ trì, phải không? Tôi nói không có làm trụ trì, nó phải làm gì? Nó là giữ chùa thôi. Bởi vì trụ, các vị không, trụ là ở, trì là giữ, tức là ở giữ thôi. Đó, giữ giùm các Phật tử bằng đêm đóng cửa lại, rồi bằng ngày mở cửa ra. Chứ thiệt ra đâu có làm gì đâu mà chủ. Có nhiều người nói rằng ngày xưa mình khai một cái tên, đó là mình là chủ hộ hoặc là cái bằng chủ nhà. Mà các vị biết là cái từ đó rất là khổ sở. Bây giờ mình nói mình chủ nhà. Bây giờ nếu ở một cái nước này, nước Úc hoặc ở Việt Nam mình, các vị biết là chủ nhà là gì? Chủ nhà hay là chủ nợ? Nếu mà mình ở đây á, mình mua cái chủ nhà là mình làm chủ cái nhà hay là cái nhà làm chủ mình? Rồi bây giờ cái bước thứ hai nữa là cái bằng cái nhà làm chủ ngân hàng hay là ngân hàng làm chủ cái nhà. Rồi bây giờ bắt đầu ông chủ ngân hàng á, chủ tịch của ngân hàng á, làm chủ có số tiền hay là số tiền làm chủ của ông chủ ngân hàng. Bây giờ mình phân tích mình thấy nó rất rối vô cùng. Ngay cả bây giờ mình nói bản thân mình nè, tôi làm chủ bản thân tôi nè. Nếu mà mình không tự làm chủ bản thân mình thì ai làm chủ bản thân mình đây? Nhưng mà thưa với các Phật tử là tội nghiệp mình lắm, mình không làm chủ mình được. Bữa nay đó thì nó đau bụng, mai nó buồn, mốt nó vui, buồn, vui, đau bụng, rồi bữa nay thì răng rụng, rồi rồm lại thì tóc đã bạc, da nhăn, rồi mua kem đánh đã đời nó cũng không có trắng được. Như vậy là ai làm chủ bây giờ? Nếu mình làm chủ thì mình không cho nó đến, mày không được già, mày không có được đau bụng, răng phải còn nguyên. Nhưng mà coi lại bây giờ các vị thấy không? Đi thì cũng đã không nổi rồi. Thậm chí bây giờ như thầy muốn đọc sách phải xài tới kiến giả đó, chứ đâu có tự xài con mắt này được nữa đâu. Cho nên nói rằng nữa là ai sẽ làm chủ ai đây? Chính mình còn không làm chủ mình được nữa. Cho nên những cái mình gọi là tâm lý của mình, nào là buồn, nào là giận, nào là mừng, là vui, rồi thương, rồi ghét, nó tấn công mình mỗi ngày, mình không làm chủ được. Cho nên nhiều khi đó là đang vui vẻ đó, đang ngồi nói chuyện vui vẻ đó, tự nhiên chuyện gì xảy đến cho mình đổi không khí liền, mình đổi thái độ liền. mình bực bội lên, mình phiền não lên. Và tất cả những cái phiền não vui vẻ và mình gọi là luôn luôn thay đổi đó làm khổ con người của mình. Không ai làm chủ được hết. Rồi ngay cả mình ở xứ này, nói rằng bây giờ mình là chủ đất, mình là cái bằng chủ chùa, mình là chủ nhà. Thậm chí có nhiều người nói rằng ở trong gia đình mình làm chủ, chủ gia đình. Chủ gia đình tức là ai? Chẳng lẽ chủ bà vợ? Phải không? Nếu mình làm ông chồng mình chủ bà vợ được không? Cũng không làm chủ được. Cho nên nghĩa là bà muốn đi thì bà đi, bà làm thì bà làm, bà muốn bệnh thì bà bệnh, mình có làm chủ được đâu. Ngược lại, mà nếu bây giờ mình làm phụ nữ, mình nói mình chủ, phụ nữ là chủ, là nội tướng, là chủ của gia đình. Nhưng mà các vị biết không, ở đây nhiều ông không đi, nghĩa là kiếm không ra nữa, không đi tối cũng không về nữa, thì ai làm chủ ai bây giờ? Cho nên thế giới này không có chủ, thật sự không có chủ, không có ta. Tất cả đều dây mượn cả. Tất cả những cái từ ngữ mình nói đều là dây mượn cả. Cho nên nữa là những cái nhà thơ hoặc bất cứ người nào họ biết rằng nữa là chúng ta sẽ sử dụng cái từ nữa là tất cả đều đang lưng chừng hết cả. Tức là cái bằng gọi là cải chữa ra qua mà cà chữa nụ mà bầu dừa rụng rú mà mướp đang qua. Không có gì là ở trong một cái chắc chắn cả. Nó đều ở trong cái gọi là to be in, tức là đang là cả, đang một sự thay đổi. Cũng như hôm nay các vị đang ngồi đây, nghĩa là mình đang ngồi đây mình đón xuân mới, nhưng mà thật ra nó đã già rồi. Qua lại tất cả các Phật tử ai cũng già hết trơn rồi. Cho nên Xuân Diệu mới nói một câu rằng là xuân đang đến, nghĩa là xuân đang qua. Hay nói một cách khác là xuân còn non, nghĩa là xuân đã già. Và đến một lúc nào mà xuân hết có nghĩa là tôi đã chết. Bởi vì hãy là mùa xuân hết rồi, nghĩa là mình hết mùa xuân rồi, tức là mình đã chết rồi. Nếu mình chưa chết thân này thì cũng đã chết tâm hồn rồi. Cho nên người nào mà đã bằng khổ đau, thậm chí các vị nhớ là khi mình ở Việt Nam mình á, ở đây có ai biết từ song hỷ không? Các vị biết chữ song hỷ không? Mỗi một cái đám cưới người ta cắt hai chữ hỷ màu đỏ dính liền với nhau, người ta gọi là song hỷ. Tại sao người ta gọi là song hỷ? Song hỷ là hai cái vui. Nhưng mà thật ra không có gì là hai cái vui cả, nó chỉ có một cái thôi. Cái vui thứ nhất là gì? Bữa hôm nay đó là đưa dâu, tức là bữa thứ nhất á, là mình đi đến nhà người ta mình làm dâu, hay gọi là cái người kia gọi là tân hôn, tức là cưới vợ về. Rồi qua ngày hôm sau á, thì đưa vợ về thăm lại nhà cha mẹ, gọi là nhị hỷ, tức là song hỷ đó. Chỉ có hai cái đó thôi. Nhưng mà nghĩa là bữa nay mới đến nhà người ta thì làm cô dâu, bữa sau trở về nhà cha mẹ mình á, thì làm vợ của người ta. Thì cái đó người ta gọi là song hỷ. Thật ra giữa hai cái đó chỉ là một thôi, chỉ là một người phụ nữ thôi. Nhưng mà giữa quá khứ và hiện tại, cái thời gian nó đi qua người ta không có thấy được. Nó là to be in, tức là đang là, chứ không có dừng lại. Không có dừng lại. Cho nên từ chỗ đó mà cho bằng những cái nhà thơ, những nhà văn á, đôi khi họ rất buồn. Chẳng hạn bây giờ mình ở cái quốc gia Úc Đại Lợi, bây giờ nghĩa là hôm nay mình Tết á, các vị nhớ cái bài nghĩa là giây phút chặn lòng của Thế Tử. Của Thế Lữ là nghĩa là rất là dễ thương, nói lên một cái phút rồi đó, trong một cái mùa xuân rồi đó, mình tự nhiên trong lòng mình chợt nhớ lại cái mùa xuân năm cũ, hay là nhớ lại một cái chuyện đã qua. Nhưng mà thật ra cái mình nhớ lại chuyện đã qua là nó tồn tại trong lòng mình rất là lâu rồi. Bây giờ mình tưởng mình gợi nhớ, nhưng mà thật ra nó tồn tại mãi với mình, và nó là cái bằng to be in, tức là đang là, chứ không có cái nào mà cái bằng cái gì mình tưởng là quá khứ, rồi cái gì là hiện tại, cái gì là tương lai, là mình đang chạy trên một cái trục đó. Cho nên khi mà Thế Lữ nói rằng hôm nay tạm nghỉ bước gian nan, giống như bây giờ các Phật tử đang ở nước Úc này là các Phật tử đã tạm nghỉ bước gian nan rồi, tức là trong quá khứ mình đã gian nan rồi, đã khổ sở rồi, đã vượt biên rồi, đã chịu khổ nhiều rồi, cho nên bây giờ định cư Úc Đại Lợi đó, có một ngôi nhà, có một công việc làm ăn, có một gia đình, gọi là hôm nay tạm nghỉ bước gian nan. Rồi bây giờ trong lúc gần xa pháo nổ rang, tức là như nãy mình nghe pháo nổ để đón mừng năm mới vậy đó. Thế là đêm một hôm các vị nghe người ta bắn đì đùng nữa là mừng xuân mới vậy đó. Trong lúc gần xa pháo nổ vang, rủ áo phong sương trên gác trọ, lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang. Đó là Thế Lữ nói. Thế Lữ là một nhà thơ tiền chiến cách đây có 80 năm thôi. Nhưng mà ông nói thay tâm sự của chúng ta, thật ra chúng ta cũng đang ở tình trạng đó. Rủ áo phong sương trên gác trọ, nghĩa là hiện tại các Phật tử kể cả thầy, chúng ta đều là ở trên gác trọ cả. Chúng ta đều là khách lữ hành của trần gian tạm giả này. Chúng ta là một cái người nữa là đăng ký có thể ở Úc Đại Lợi này 5 năm, 10 năm mà không có ai là thường trú vĩnh cửu cả. Cho dù chúng ta mua được cái nhà lớn, cho dù chúng ta nghĩa là có một cái bây giờ mình nghĩa là thấy bắt đầu mình được đăng ký, mình trở thành nghĩa là cái bằng permanent resident, mình làm một cái dân nghĩa là thường trú đi nữa rồi. Thật ra đó chỉ là danh từ giả thôi. Thậm chí khi mình tuyên thệ vào quốc tịch Úc Đại Lợi đi nữa, coi lại á các vị đó, bây giờ dù mình đứng trước cả nữ hoàng mình tuyên thệ tôi làm thần dân Úc, nhưng mà dòm lại mình là gì? Là tóc đen đó, mũi mình vẫn là mũi tẹt. Thành ra thì ra mình cứ Úc rồi, Úc rồi là Úc, không phải Úc hồi loài, mà Úc này không biết Úc gì á. Kể cả bây giờ các vị biết không, thầy á, quốc tịch của thầy đi ra đưa hộ chiếu á là dân Úc, mà qua Mỹ á, nó nói tiếng Anh thì nói chuyện một lát nó nghe giống như là cột âm độ hộng vậy. Nó dòm nó, ủa ông này quốc tịch Úc mà sao nói tiếng Anh giống như cột âm độ hộng vậy, là sao vậy? Tại vì gốc mình đâu phải là Úc đâu, không phải gốc Úc, cho nên tất cả đều là giả. Và ngay cả chúng ta mà dùng cái từ mà chúng ta đang định cư nước Úc này đó, thì thế lữ nó làm gì? Nghĩa là rủ áo phong sương trên gác trọ. Nghĩa là bây giờ mình bỏ cái chiếc áo phong sương tạm thời ở trên gác trọ Úc Đại Lợi này thôi. Kể cả cái thiền viện Minh Quang này cũng vậy. Trước đây là ba ngôi nhà của ai đâu đó, rồi bây giờ nghĩa là mình bỏ ba ngôi nhà, mình làm một cái nhà lớn hơn, mình tưởng rằng trường cũ, nhưng mà thật ra là rủ áo phong sương trên gác trọ. Rồi bây giờ hôm nay mùa xuân đến ngày mùng 1 á, lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang. Mình chỉ nhìn thiên hạ không phải ở đây mà thiên hạ cả khắp thế giới đã và đang đón xuân sang. Rồi bây giờ mình sẽ có một giây phút nữa gọi là chạnh lòng. Giây phút chạnh lòng nữa là ta thấy xuân hồng nắng khắp nơi, hay là mùa xuân nồng nó thấm khắp nơi, ở mọi nơi mình đều có thể thấy được điều đó. Nhưng mà trên đường rộn rã tiếng reo cười, có thể trẻ con ở Việt Nam mình hoặc một vài nơi ở Trung Quốc á, rất là vui vẻ trong cái ngày Tết. Nhưng mà riêng cá nhân của chúng ta thế nào? Động lòng. Động lòng nghĩa là cái bằng khởi lên một cái ý nghĩ của quá khứ, lôi về trong hiện tại, gọi là động lòng nhớ bạn xuân năm ấy, cùng nắm mai vàng, hay là cùng nắm xuân hồng dưới áng mai. Tức là ngày xưa mình trong quá khứ mình từng nắm mai. Mai ở Việt Nam mình nó nở, mà nó nở ở đâu? Nó nở ở trong cái vườn của mình. Những cành mai búp nụ mịn màng, sáng nó nở ra mình ngắm nó. Bây giờ qua đây rồi, bây giờ mình hồi tưởng lại, không có mai thôi, giờ làm đỡ cái mai đó. Các vị dồn cái mai đó nở hoài, cười te tét hoài, nhưng mà không có sự sống. Bởi vì sao vậy? Nó là mai giả, gọi là mai plastic, mai ni lông. Cho nên mai đó nó nở để tạm thời mình thay thôi, giây phút chạnh lòng mình nhớ lại mùa xuân thôi. Bởi vì chính mình cũng giả, cho nên cây mai ở đây cũng giả. Nhưng mà lấy cái giả này làm cái thật. Lấy cái giả này, cho nên các vị thấy rằng bước vô chùa các vị sẽ thấy rằng có một cây mai ở phía trước chùa cũng là cây mai giả. Treo một dây pháo đó cũng là dây pháo giả. Nếu các vị bước lên trên nữa có hai cây đào, đào đó cũng là đào giả. Cho nên cái gì cũng giả cả, cho nên không ai làm chủ xứ sở này cả. Và chính bản thân chúng ta cũng không làm chủ con người của chúng ta. Bừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, tất cả những cái đó nó làm đảo lộn cuộc sống chúng ta. Thành ra vì vậy cái bài thơ của Mãn Giác Thiền Sư nói một câu rằng: mạc vị xưng tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất kim mai. Chớ tưởng xưng tàn qua rụng hết, đêm qua săn trứ một cành mai. Muốn khuyến khích rằng hôm nay chúng ta có dịp chúng ta đến chùa, có nghĩa là chúng ta muốn tìm lại cái cành mai thật của chúng ta, cành mai trong lòng chúng ta, cành mai không có nhân, không có ngã, không có thương yêu kiểu và thù hận nữa, mà tất cả đều là bao dung. Nữa là không có những sự nữa là cái bằng nóng giận, tham lam, ghét giận. Tất cả những cái đó làm xáo trộn cuộc sống chúng ta. Và những cái chấp mắt của riêng, của tư, của ta, của ông, của bà, tất cả những đó là của riêng tư đó, làm đau khổ chúng ta. Hôm nay chúng ta buông hết, nghĩa là buông rũ hết đó. Giống như mình nói theo cái từ của Thế Lữ đó, rằng đó là rũ áo phong sương trên gác trọ, để mà lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang. Bây giờ mình bắt đầu trở lại chính mình, đón cái mùa xuân của mình ở trong lòng của mình, thì đó mới là đúng cái ý nghĩa của Mãn Giác Thiền Sư nói rằng: đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Tất cả các Phật tử đây ai cũng có một cái cành mai ở trong lòng của các vị. Ai cũng có một cái chân tâm, cũng có một cái Phật tánh, cũng có một cái tốt đẹp, cũng có một cái vi diệu trong đó. Cho nên các vị biết là có một câu chuyện mà thầy có lần kể rồi, các vị biết là có một cái người phụ nữ ở nước ngoài đến một cái nhà, nghĩa là Phật Maxi, tức là mình gọi là nhà thuốc Tây á, nghĩa là kêu cái người dược sĩ làm sao, nghĩa là tìm bán cho tôi một cái loại thuốc mỹ phẩm nào để mà làm cho cái khuôn mặt nó đẹp, để mà dễ nhìn, ai thấy cũng thương hết trơn. Thì ông này ông lục, ông mới đưa cái thuốc của Pháp, bảo nó là cái này tôi xài rồi mà không có tác dụng. đưa một cái hiệu của Mỹ mới nói cái này tôi cũng xài rồi, mới xài mà cũng chưa có nghe gì trơn á, mặt cũng còn nhăn đó, da cũng còn nám chưa đẹp. Cái ổng suy nghĩ mà thôi rồi bà đứng đợi đi để tôi lấy cái loại tôi mới bào chế ra. Ổng mới vào trong phòng á, ổng mới lấy ra, ổng lấy ra các vị biết một lát xong lấy ra một cái gói, ổng gói lại, ổng nói là đây là cái loại dược phẩm mà tôi mới bào chế nhưng mà chưa có thực nghiệm, chưa có thí nghiệm, chưa có nhãn hiệu, cho nên bà đem về nhà bà thử xài, nhưng mà nghĩa là từ đây về nhà tới nhà bà mới được mở ra xài có công hiệu rồi bà mới tới là tôi mới bán nữa, chứ bây giờ chưa có hiệu. Cho nên bà nghe nói vậy á, đồ mới sao để tôi về xài thử. Bà mới ban cái gói mà cái bằng nghĩa là cái thuốc đó để bà mang về để gọi là giống như một cái loại kem để thoa mặt vậy á. Thì bây giờ bà vô trong phòng bà mới mở ra để coi cái loại này mà đặc biệt ổng bào chế bằng cái gì mà ổng dặn về nhà ổng mở. Thì khi mà bà vào phòng bà mở ra thì ở trong á mở một lớp, hai lớp, ba lớp, lớp thứ tư cuối cùng chỉ có một miếng giấy có một chữ gì, chữ cười mà thôi, tức smile, mỉm cười mà thôi. Cho nên nếu mà các vị muốn mua mỹ phẩm, cái mỹ phẩm mà tốt đẹp nhất mà các vị có thể mua được mà không tốn tiền là gì, là nụ cười. Cho nên chúng ta vào chùa chúng ta thấy rằng Phật Di Lặc đứng đó là ổng cười, không phải một ngày, ổng cười suốt cả vô lượng kiếp, lúc nào cũng từ bi, lúc nào cũng hỷ xả. Cho nên Đức Di Lặc đó có một cái mệnh danh rất lớn là đại độ năng dung, đó, dung thế gian, năng dung chi sự, tức là cái bụng lớn đó, nghĩa là có thể dung chứa tất cả cái chuyện mà thế gian dung không có nổi, chuyện khổ, chuyện oan ức, chuyện phiền não, chuyện lâu thôi, tất cả đều có thể dung được, gọi là đại độ. Cho nên mình thấy cái ông Di Lặc bụng bự đó chứ không phải là bụng bia đâu nha. Có nhiều người nói rằng chắc ông Phật, ông Di Lặc này chắc ông uống bia nhiều lắm cho nên bụng bự, nhưng không phải đâu. Trong triết học nói rằng đại độ năng dung là dung thế gian, năng dung chi sự, hàm nhan vi tiếu, tiếu thế gian, năng tiếu chi nhân. Nghĩa là cái miệng của ngài mỉm cười đó là không phải là cười, nữa là cười ngạo đời, mà cười đó là gì? Cười thiên hạ, cái chuyện thiên hạ cười không nổi nữa, thiên hạ phải cười ra nước mắt, nhưng mà ngài vẫn mỉm cười, bởi vì đó là cái sự an lạc ở trong lòng phát xuất ra nụ cười. Cho nên gọi là cái bằng hàm nhan vi tiếu, tiếu thế gian, năng tiếu chi nhân. Và như vậy các vị thấy rằng khi mà cái người phụ nữ nhận được một cái gói quà hay là một cái gói thuốc, trong đó chỉ đề một chữ thôi, mai, tức là mỉm cười, làm ơn các Phật tử cũng hãy nhận. Hôm nay đến đây các Phật tử lên chánh điện, cái là con cứ muốn là bắt lộc dòm nguyên cả một cái mai, nhiều lộc quá không biết cái câu nào trúng mình, có bắt đại cái rồi có câu thơ trong cái đọc không biết trúng mình hay không. Nhưng mà các vị đừng có lo, tất cả trong đó chỉ có một chữ thôi, mai, mỉm cười. Mang cái nụ cười đó về đến với cha, với mẹ, với vợ chồng, con cái, với tất cả mọi người. Cười là cái liều thuốc bổ, là sự hoan hỷ. Và nói một cách khác, nếu người nào luôn luôn mang nụ cười, chứa nụ cười, là người đó mang cái sự vô ý cho kẻ khác. Tức là nhiều khi mình dùng cái từ là vô ý thí, tức là cho một cái sự không sợ hãi kẻ khác. Mà cho cái sự không sợ hãi kẻ khác, các vị phải làm gì? Phải nở nụ cười. Cho nên nụ cười xuân cũng đồng có nghĩa là các vị đã lì xì cho kẻ khác thì hạnh phúc và an vui. Bây giờ chúng ta bước qua một cái bước thứ hai, để chúng ta suy nghĩ về làm thế nào mà để chúng ta đừng có bị ưu phiền. Khi mà chúng ta không có chấp trước, không có phiền não, không có cá nhân, không tư kỷ nữa, không có bực bội nữa, thì tự nhiên phiền não hết đi. Mà phiền não hết thì mình sẽ tự tại. Cho nên cũng câu chuyện mà các vị nhớ là có lần kể là có một ông già đến bác sĩ, không biết ở đây có bác sĩ, chắc có bác sĩ Phong không, ngày hôm qua có đi. Đến bác sĩ rồi á, bác sĩ ở xứ này các vị biết rầu lắm. Họ không có hỏi nhiều, chỉ khám rồi nghĩa là coi một vài cái, có nhiều người á chỉ sơ sơ xong rồi là cho thuốc, cái gì bệnh nào cũng là Panadol thôi. Chích gì à, không ai dám chích cả. Ở Việt Nam mình bệnh thì chích, nhưng ở đây thì cho thuốc nhẹ thôi. Nhất là bác sĩ gia đình. Chỉ có khi nào mà có chuyện mà yêu cầu lắm chúng ta thì người ta sẽ giới thiệu một cái bác sĩ khác gọi là specialist. Cho nên một cái ông già nó đến khám bác sĩ, nó bác sĩ à, không biết sao mà tôi lúc này ngủ dậy bước xuống giường cái đầu gối nó mỏi. Ông lấy đồn gõ xong hỏi, à đầu gối mỏi hả, vậy là triệu chứng của bác bây giờ tuổi già, già thì gối mỏi chuyện nó thường thôi. Ông nói vậy chẳng những không phải gối mỏi, còn gì nữa không, nó còn ngủ dậy cái lưng đau lưng, tháng nào bước xuống giường cũng đau lưng, rờ cái lưng. Xong nói đúng rồi, đau lưng cũng là triệu chứng tuổi già. Nó hỏi còn gì nữa không, nói còn. Nói sao vậy, nó lúc này tôi đọc sách cái gì vậy, dòm chữ chèm nhem một lát nó nhảy lên nhảy xuống rồi buồn ngủ nữa. Ông nói bác ơi, cái đó cũng là triệu chứng của tuổi già. Ông già ông đổ quà, ông đứng dậy ông nói rằng, tôi nói cho ông biết nha, ông là bác sĩ trị không được thì chỉ cho các cái gì cũng già hết trơn á, đau lưng thì cũng già, đau gối cũng già, rồi bây giờ tới con mắt không thấy đường cũng già nữa. bác sĩ nó sao nói dễ nổi giận cũng là triệu chứng của tuổi già. Cho nên cái là mấy người già nó dễ đổ quạo, bởi vì cái gì làm cũng được hết trơn á. Bây giờ muốn đi á, thấy người ta đi ào ào ngoài đường mình đi cũng được, bực bội quá. Rồi thấy nó là ăn cái gì á, nhai, thấy mấy đứa nhỏ nó nhai cái là nó nhai kẹo nghe cớp cớp, mình thấy mình thèm quá. Mình thèm tại vì sao vậy? Mình nhớ lại ngày xưa mình cũng có thời nhai kẹo cớp cớp vậy. Bây giờ trời ơi bỏ vô nhai cà nhấp vậy á. Bởi vậy các vị biết là mấy người mà răng giả đó là ăn đồ không có sợ bị ê răng, tại vì toàn là đồ giả không à. À, cho nên mấy ông già đó mà thấy trẻ con đó, nó đi mình cũng thấy mình tiếc nữa. Tiếc là gì? Mình nhớ lại cái quá khứ của mình. Và như vậy là cái người già dễ đổ quạo, hay là dễ bị người ta nói rằng mấy người già đổi tánh, nhưng mà thiệt ra là gì? Bởi vì họ đã đánh mất đi những cái quá khứ của họ, chứ không phải là họ đổi tánh đâu. Bởi vì những cái ngày xưa họ làm được mà bây giờ họ làm không được, cho nên nghĩa là dễ đổ quạo lắm. Ngày xưa đó thầy nghĩ rằng thầy cũng ít đổ quạo, bây giờ thì cũng dễ đổ quạo lắm. Bởi vì sao vậy? Triệu chứng của người già. Cho nên thầy đi bác sĩ khám thầy xong nói rằng thầy cũng già đó thầy. Già lắm. Tôi nói bác sĩ gì mà không có cho thuốc gì, tao khám tới khám luôn rồi kéo Medicare xong về cũng một bệnh một là mới kêu bằng Panadol không à. Cho nên đổ quạo lên đó, thầy cũng bắt đầu già rồi. Thành ra các phật tử nói rằng chúng ta không ai tự chủ được mình. Và nếu mà bây giờ các vị nói rằng nếu mà mình nghĩa là học được một cái, mình nghĩa là uống được hay là xài được thuốc dưỡng da, là mình phải có nở nụ cười và bỏ đi cả cái nóng giận, cả phiền não, thì lúc nào mình cũng trẻ cả, lúc nào cũng dễ thương cả. Còn bây giờ mình đổ quạo rồi, người ta nói mình ông già ráng chịu. Ta nói rằng là gì đâu mà chưa già mà tánh tình giống như mấy ông già vậy. Mấy ông già là gì? Là mấy người dễ đổ quạo. Rồi bây giờ còn một cái nữa, các vị biết đó là cái mùa xuân á, hay là những cái ngày mà đầu năm người ta hay đến chùa để gì? Để hái lộc, rồi để coi ngày, coi tháng, rồi để coi năm nay mình có bị sao, có bị hạn gì không. Mà thầy có lần nói các vị biết là nhiều phật tử đến nói rằng chùa thầy lớn quá mà sao không có thấy cúng sao. Thầy nói trời ơi, nếu mà sao đến thầy cũng đổ mồ hôi hạn đâu mà cúng hạn. Hạn của thầy giải không nổi, sao giải nổi hạn các phật tử được. Cho nên thôi miễn cái đó đây đi, ở chỗ nào mà giải hạn được thì các phật tử đi giải hạn. Còn ở đây thì tự các phật tử làm các điều lành, nói các điều lành và có ý nghĩ lành là các phật tử được bình an rồi. Các phật tử lại Phật cầu nguyện là các phật tử thực hành những gì Đức Phật dạy là các phật tử bình an rồi. Không ai cho mình được cả. Bởi vì các vị biết rằng có hai vợ chồng của hai cái người kia lớn tuổi rồi, 60 mấy gần 70 tuổi rồi, và sư phụ của họ là một cái vị thầy rất là giỏi, có thần thông lực đắc đạo rồi. Cho nên nữa là trước khi mà cái bằng từ giả ra đi đó, thì cái vị sư phụ đó mới nói rằng lâu nay thấy hai vợ chồng phật tử này tu hành tinh tấn lắm, cho nên nữa là ông cũng tinh tấn, bà cũng tinh tấn. Cho nên trước khi tôi ra đi đó thì tôi muốn hỏi rằng hai vị có điều gì ước không, có gì cầu muốn không? Nếu mà có gì có điều ước hoặc cầu muốn thì tôi có khả năng, tức là vị này có thần thông mà có thể làm cho các vị được toại ý. Thì các vị biết là bây giờ cái bà vợ bà mới nói rằng thôi con tu hành không muốn gì nữa, mọi thứ giao cho ổng đi, ổng tự quyết định, ổng là chủ nhà. Thì bây giờ các vị biết ổng ước gì không? Ổng nói thưa với thầy, con lâu nay theo thầy tu hành lâu năm rồi, bây giờ thầy sắp đi mà thầy nói rằng con muốn ước gì đó thì thầy hoan hỷ cho con một điều ước. Cái thầy hỏi bây giờ ông ước cái gì? Ổng nói bây giờ con ước với thầy là làm sao mà cho bả trẻ lại chừng 10 hoặc 20 tuổi. Ông thầy nói trời ơi, lâu nay tôi dạy các vị tưởng đâu có vị tu hành tinh tấn, ông bây giờ già rồi mà còn ham con gái nữa, còn ham vợ trẻ nữa. Ông nói tội ơi thầy đừng nói vậy, tội nghiệp tôi tu mà tôi đâu có muốn nữa. Không có phải muốn vợ trẻ, không phải muốn bả trẻ lại là vì tôi ham vợ đâu, không như ham vợ trẻ đâu. Hỏi chứ ông muốn gì mà muốn bả trẻ lại 10 hoặc 20 tuổi? Nói tại vì cách đây chừng 10-20 năm bà ít có nói lắm, bây giờ nói nhiều quá, bà nói nhiều quá tôi chịu không nổi. Thành ra thầy làm ơn á, mà thuộc lại bả chừng 10-20 năm á, thì tôi cảm ơn thầy. Ông thầy nghe xong các vị ông nói rằng ta làm không có được nữa, ta làm không được nữa. Thì bây giờ các vị nói rằng kể cả ông thầy làm chuyện đó cũng không được nữa. Cho nên ta gọi là gian sơn dễ đổi, nhưng mà bản tánh thì khó thay đổi. Nên các phật tử giờ nam hay nữ cũng vậy á, mình phải ráng làm sao mà ít nói mà tu nhiều. Và như vậy là tự nhiên mình sẽ không có mang lại hạnh phúc, không phải mang lại phiền phức cho kẻ khác mà còn mang lại cho hạnh phúc của kẻ khác. Cho nên vợ chồng hai người ở với nhau bao nhiêu năm cũng vậy, người ta nói rằng chồng hơn thì vợ bớt, bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì cả đời không có, không có khê. Thành ra hai vợ chồng sống hòa thuận với nhau thì mình phải biết thương yêu, biết nhường nhịn với nhau thì cuộc sống mình sẽ có hạnh phúc. Mà không có cầu được, không có thể nào nói rằng vô chùa năm nay nữa là cầu, nữa là sao cầu hạn hoặc cầu sao mà vợ chồng được hạnh phúc thương yêu với nhau. Và nếu bây giờ mình muốn cuộc sống mình hạnh phúc phải làm cái gì đó tốt đẹp cho đời. Chứ nếu bây giờ nghĩa là mình đem một cái nhân mà bất thiện cho cuộc đời rồi mà mình cầu hạnh phúc á, thì hạnh phúc đó sẽ rất là khổ, khổ đau. Các vị nhớ là gần đây á, cái người Việt chúng ta rất là hạnh phúc khi biết được rằng mình đã ở một nước, nước ngoài, làm ăn cũng tốt đẹp, có gia đình, có bình an. Thậm chí ngày mùng 1 mình có thời gian đi chùa, đảnh lễ Phật và cầu phước cho mình và mọi người. Nhưng mà cũng đồng thời các vị biết là gần đây cái người Việt mình cũng bị ảnh hưởng một cái tiếng không có tốt. Là gì nữa là cứ gì mà cứ đi về Việt Nam rồi làm gì 100g, 200g. Có nhiều người tới nữa là mang cái 1-2kg nữa là bạch phiến nữa thì tội nghiệp quá đi. Thì bây giờ vậy là mình sẽ làm khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác. Rồi các vị biết là nữa là có nhiều người á, khi thầy đi ra ngoài chỗ mà thể thao mấy anh em bạn họ chơi rồi nói rằng tại mấy người đó họ tính á, là cái bằng đó là nếu mà đi lọt được một chuyến á, coi như là cái bằng đó là họ đi một chuyến về đây là quy hoàng, đó là xây nhà xây cửa. Nhưng mà thầy nói nếu họ đi mà không lọt thì họ xây mồ. Thế là các vị biết là chỉ cần từ 1,5kg trở lên thì phải làm gì, phải xây mồ thôi, bởi vì án tử hình rất là khó mà tránh. Người ta biết được điều đó mà người ta vẫn làm, bởi vì tham, bởi vì cá nhân, bởi vì ăn xài nhiều quá, để rồi phải phung phí, để rồi một phải lấy một cái số tiền rất lớn để bù đắp lại sự thiếu thốn của mình. Do đó nếu mà mình ăn cho bằng được hạnh phúc, nghĩa là phát tài, mà phát tài kiểu đó thì thôi làm ơn đừng có phát nữa, mà nghĩa là sống một đời sống lương thiện, đời sống tìm được cành mai trong lòng của mình. Nói một cách khác là thế nào tìm được cái đạo đức lương tri của mình thì người đó sẽ đạt được hạnh phúc. Và nói theo ngài Mãn Giác Thiền Sư á, tức là tìm được cành mai đó thì các vị đã làm cái tu chứng quan mãi mãi mình không có bị tàn tạ. Bởi vì đời này mình có nằm xuống nữa, mình bỏ cái xe này rồi mình sẽ chọn cái xe mới. Mình có được đầy đủ phước báo, đầy đủ nhân duyên rồi, nếu đời sau mình nằm nữa mình sẽ tiếp tục sanh ở đất nước tốt đẹp này. Còn nếu không bây giờ mình nói là tiêu pha hết cả tài sản của mình rồi đó, thì năm mới các vị nói rằng mình có cầu nguyện cũng không có được. Không có người nào có thể cầu nguyện mà thành tựu nếu không tự mình làm. Bởi vì như các vị biết là đạo Phật á, căn cứ tinh thần của nhân giả và quả. Bây giờ trước khi mà tóm lại cái buổi pháp thoại đầu năm hôm nay, thầy xin được nói về một cái câu chuyện của Đức Phật trong cái thời quá khứ. Khi mà vua nghĩa là Ba Tư Nặc đến thăm Đức Phật, vua mới nói rằng bạch Thế Tôn, con là vua cả thiên hạ, con làm cho mọi người có thể hạnh phúc được, mà tại sao con thấy gia đình con hoặc là con hoặc là những người kia, dân chúng hình như là chưa bao giờ được hạnh phúc một cách trọn vẹn hết. Thì các vị biết đó, Đức Phật nói sao? Cái này đại vương có lòng nghĩa là thương yêu, có lòng nghĩa là lo cho dân, thương yêu gia đình, thương yêu vợ con, cho hoàng hậu, cho công chúa. Nhưng mà đại vương chỉ thương mà chưa có hiểu. Thương yêu phải có hiểu biết. Cho nên đại vương có biết rằng nghĩa là vợ, tức là hoàng hậu và công chúa, không phải là nghĩa là muốn đại vương mang cho họ nhiều áo đẹp, cho họ nhiều vàng vòng, nhưng họ muốn cho họ có thời gian đi làm phước, đi bố thí, đi đến với chỗ bảo luộc để cho người nghèo. Nhưng mà đại vương không cho họ đi. Rồi nghĩa là hoàng tử, thái tử hoặc là các quan đại thần, họ muốn tu tập, họ muốn làm phước, thì nghĩa là đại vương không cho họ làm phước. Cho nên nghĩa là đại vương yêu thương họ nhưng mà không hiểu biết họ, cho nên không mang lại hạnh phúc thật sự cho họ. Đó là một cái câu kinh, một câu nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay các Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta đến chùa, chúng ta cầu mong, chúng ta muốn cho tất cả mọi người thân nhân của chúng ta được hạnh phúc, nhưng mà chúng ta vì riêng tư, vì tư kỷ, vì cá nhân, chúng ta chỉ thương mà không có hiểu thì sẽ làm cho người khác khổ đau nhiều hơn. Cho nên trước khi mà chúng ta muốn mọi người hạnh phúc thì thương họ, phải hiểu họ, giúp họ hoàn thành sự nghiệp, giúp họ hoàn thành cái ước mơ của họ thì mới gọi là thương yêu, mang lại hạnh phúc cho họ. Chứ nếu bây giờ mình nghĩa là nắm chặt trong tay, cứ giữ cái gì cũng riêng mình, đó, nó là cái của tôi, của ta, và không cho họ hành động theo hay là hoạt động theo cái tâm linh, cái ước mơ của họ thì không mang lại hạnh phúc thật sự cho họ. Trong cái ngày xuân, thầy xin gửi đến các vị cái lời thơ của một cái người nổi tiếng, tức là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, để được tự tại, để được an vui, để được hạnh phúc. Thì các vị biết á, Nguyễn Bỉnh Khiêm là một cái bài thơ, ông nói rằng là một mai, một cuốc, một cần câu, tức là một cái mai, tức là cái đồ để đào đó, rồi một cái cuốc, một cần câu, rồi bây giờ ông làm gì? Rồi tự tại mình ta vui thú nào, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, mà người khôn, người thích trốn lao sao. Thu thì ăn măng túc, đông ăn giá, mà xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Rồi làm gì nữa? Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, mà nhìn xem phú quý tựa chim bao. Nếu mà các vị muốn thật sự được bình yên, được thoải mái, thì các vị sẽ theo cái lời của ổng. Có nghĩa là ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, mà người khôn người thích chỗ lao sao. Nếu mà bây giờ mình muốn tìm chỗ lao sao ồn ào đông đảo náo nhiệt, thì sẽ có phiền phức, phiền não, khổ đau. Còn ổng thì ổng nói khác, ổng nói rằng là để được tự tại, ổng nói rằng thu thì ổng ăn măng, ăn cúc, nghĩa là tất cả những cái chuyện bình thường vậy, chứ không có đòi hỏi, không có đòi hỏi cao lương mỹ vị. Và mùa đông ổng ăn giá, và nếu mà mùa hè nóng quá thì ổng làm gì? Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Và tự tại với một cách thoải mái hơn nữa, nhàn nhã hơn nữa, rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp. Vì sao vậy? Nhìn xem phú quý tựa chim bao. Bây giờ mình xem phú quý lớn quá, tiền của nhiều quá, lo lắng đủ thứ trơn, và do đó mình cứ khổ hoài. Nếu các Phật tử đầu năm muốn đi chùa, muốn cầu lộc, cầu phước, cầu bình an, thì bây giờ các Phật tử hãy về tâm tâm niệm niệm một điều: đừng có chấp mắt nữa, đừng có lo lắng nữa, đừng có riêng tư tự ngã nữa, thì mọi thứ sẽ trôi đi như dòng nước chảy. Và ai gặp mình với một nụ cười trên môi, họ sẽ hạnh phúc hôm nay, hạnh phúc suốt cả năm, năm dài. Trước khi kết thúc, thầy có một cái món ăn để gửi đến các Phật tử. Sau khi các Phật tử nghe xong về món ăn tinh thần rồi, các Phật tử về thí nghiệm thử. Lâu nay các vị nghe đài SBS á, các vị có nghe mà ngày Chủ nhật á, có một cái người dạy nấu ăn là tên gì? Bùi gì? Bùi Thơm. Dạy nấu nhiều món ăn lắm. Cho nên á, các Phật tử á, phụ nữ á, nghe để biết thử nấu món ăn gì cho ngon, làm cho cha mẹ, vợ chồng, con cái hạnh phúc. Hôm nay á, mừng xuân đến, các Phật tử đến chùa, thầy sẽ thay Bùi Thơm giới thiệu các Phật tử một món ăn. Các Phật tử chịu không? Bây giờ các Phật tử nghe kỹ á, khi mà ăn cái món này rồi, các Phật tử phải lưu ý và phải nhớ cái công thức để làm. Đây là món ăn của năm mới, của ngày mùng 1. Bây giờ các Phật tử về nhà đó, thì cái công thức đầu tiên nó có 7 bước. Bước thứ nhất á, các Phật tử về đó gom 12 tháng, từ tháng 1 cho đến tháng 10, 12 của năm cũ á, gom 12 món trở lại, đem rửa sạch sẽ tất cả những cái chuyện phiền não, giận hờn, thù ghét, ganh tị, riêng tư suốt 12 năm cũ, tức là 12 tháng của năm con chó, rửa nó sạch sẽ hết. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai nữa, đem ra, mới bắt đầu cắt nhỏ ra, mỗi tháng có 30 ngày hoặc 31 ngày, các Phật tử cắt nhỏ ra, bao nhiêu chuyện suốt cả năm mới cắt nhỏ ra hết từ món, xong rồi rửa rồi để cho nó ráo. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba nữa, bắt đầu các vị mới bỏ vô, trộn lên rồi nêm vô gia vị mới, là thêm một chút tha thứ, thêm một chút vị tha, thêm một chút thương yêu, thêm một chút nữa là hài hước, bỏ vô, trộn lại xong rồi các vị biết rồi không, ủ kín với một cái tâm hồn gì? Tâm hồn của thương yêu, tâm hồn của hiểu biết. Ủ kín lại khoảng chừng một tiếng hồ sau rồi các vị vớt ra, bỏ vào trong một cái nồi đó mang tên là bao dung. Bỏ vô trong nồi bao dung, nấu lên với ngọn lửa của trí tuệ. Từ cái ngọn lửa trí tuệ nấu từ 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, để khi nào nó bay ra một cái hương thơm của hỷ lạc, bay ra cái hương thơm của từ bi, bay ra cái hương thơm của bác ái rồi, các vị vớt ra và trải ra, thì mình sẽ có một món ăn năm mới đầy đủ hương vị, hạnh phúc, ngọt ngào, thương yêu cho đến tất cả mọi người. Bây giờ các vị nhớ công thức chưa? Đó, từng bước một. Bây giờ về nhà gom hết cái chuyện năm cũ, tôi giận thằng nhỏ, tôi giận ổng, tôi giận bả, gom hết rửa sạch sẽ 12 tháng, 12 tháng đó, tháng nào giận, tháng nào hờn, tháng nào bị thua, tháng nào quýnh bài thua, tháng nào nghĩa là thua số đề, gom hết, rửa sạch sẽ hết, để nó ráo đàng hoàng rồi mới cắt nhỏ ra. Bởi vì cái gì mà nó bự quá, anh nói cái gì mà cứ bỏ không được, cắt nhỏ ra, cắt nhỏ ra, nhỏ đến mức độ là trong vòng 31 ngày, cắt hết 31 ngày ra. Rồi bây giờ bắt đầu á, để cho nó ráo lại, tức là nó khô rồi, bắt đầu mới trộn gia vị vô. Gia vị gì? Bỏ thương yêu vô, đó. Rồi nữa là bỏ bác ái vô, rồi bỏ vị tha vô, rồi bỏ hòa hợp vô, rồi thêm một chút hài hước nữa, phải có vui vẻ trong nữa, bỏ vô, xong rồi đem ủ lại. Ủ lại ở trong cái gì? Cái sự bao dung, đó. Ủ lại cho một cái thời gian, cho nó có một cái thời gian rất là dài, ủ lại trong một cái niềm thương yêu đó, đủ độ. Xong rồi bắt đầu vớt ra bỏ vào trong một cái nồi lớn. Cái nồi đó là thầy nói là cái nồi giống như cái nồi Di Lặc vậy. Tức là đại đổ năng dung, dung hết mọi chuyện vô. Rồi nấu với ngọn lửa trí tuệ, phân tích rằng tất cả không có gì của riêng tư. Không có ta, không có tự ngã nữa. Mà tất cả đều vì cuộc sống ngắn ngủi này. Cho nên với trí tuệ đó, bắt đầu nấu lên 1, 2, 3 tiếng hồ. Vớt ra, bày ra với một cái mâm. Và nói có khách khác nữa, thì nói rằng là mình bỏ vào trong những cái chén. Mà cái chén đó là gì? Là cái chén của gì? Của nhân ái. Cái chén của gì? Của bình đẳng. Cái chén của gì? Chén của thương yêu. Mỗi người một chén đem cho hết mọi người ăn trong ngày đầu năm. Thì không phải một năm, không phải 10 năm, mà trọn đời mình sẽ được hạnh phúc. Thôi bây giờ không nói nữa, mệt rồi. Như vậy thì những gì buồn vui, thương yêu, giận ghét đồ, các vị đã rửa sạch rồi. Thầy nghĩ rằng hôm nay các vị đến đây không còn nữa. Ai cũng có cái mới hết. À, ai cũng có một cái nồi lớn của bao dung dọn ra ăn. Thì bây giờ mời các Phật tử chuẩn bị. Chúng ta nghe pháp xong, chúng ta chuẩn bị sẽ có những món ăn vừa tinh thần, vừa vật chất đầy đủ, sức khỏe. Xong rồi, ở đây sẽ có đồ ăn đầy đủ. Ăn rồi các vị muốn đi thoải mái, đi từ đây tới tối cũng được. Không ai cấm hết. Khi nào hết đồ ăn các vị trở lại đây tiếp tục lấy đồ ăn nữa. Bởi vì nhà này là nhà của chúng ta, chùa này là chùa của chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chùa này là của thập phương bá tánh, không có một riêng ai cả. Không ai muốn làm chủ chùa, không ai muốn làm chủ nợ hết trơn á. Tất cả ngân hàng nó làm chủ nợ, mà ngân hàng nó cũng chủ nợ cũng không được nữa. Cho nên chúng ta biết rằng thế gian này không có gì là chân thật. Và chúng ta thế nào để tìm được một cành mai tươi thắm nở trong lòng chúng ta, để chúng ta mãi mãi nhớ câu thơ của Ngài Mãn Giác là gì? Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Thì thực ra còn một rất là dài những cái đoạn để có thể giảng cho các Phật tử nghe, nhưng mà thời gian nó đủ rồi. Với lại đầu năm mà nói vậy là nói hơi dài, các Phật tử mệt mỏi, thành ra xin được dừng ở đây, cũng như là xin lỗi các Phật tử. Chúng ta chúc Tết như vậy là thầy sẽ nghĩa là không có chúc các Phật tử phát tài, mà chúc các Phật tử được nghĩa là có một cái món ăn tinh thần bổ dưỡng, tươi mát và hạnh phúc cho mình, cho tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời các Phật tử chúng ta đồng
chúng sanh vô